thượng sĩ khí lượng uyên thâm, phong thần nhàn nhã. Tuổi còn để chỏm, ngài đã mến mộ Cửa Không. Sau ngài đến tham vấn thiền sư Tiêu Dao ở Tinh Xá Phước Đường, ngài lãnh hội được yếu chỉ, dốc lòng thờ làm thầy. Hàng ngày ngài lấy thiền duyệt làm vui, không lấy công danh làm sở thích. Ngài lui về ở phong ấp Tịnh Bang, đổi tên là Làng Vạn Niên, hòa ánh sáng lẫn với thế tục, hòa quang đồng trần. Ngài cùng mọi người chưa từng chống trái, nên hay làm hưng thịnh hạt giống chánh pháp, dạy dỗ được hàng sơ cơ. Người đến hỏi han, ngài đều chỉ dạy cương yếu, khiến họ trụ tâm, tánh tùy phương tiện, khi hiện khi ẩn, trọn không có tên thật. Đây tán thán phong cách của thượng sĩ. Khí lượng của thượng sĩ thì cao siêu thâm trầm, phong thần thì nhàn nhã, không bồng bột, không thô tháo. Lúc còn bé, ngài đã mến mộ Cửa Không, tức là thích tu thiền. Nhà thiền có chỗ gọi là thiền lâm, tức là rừng thiền. Có chỗ gọi là không môn, tức là cửa không. Tại sao gọi nhà thiền là cửa không? Thiền viện chúng ta là cửa không hay cửa có mà người ta tới lui tấp nập vậy? Nói không đâu có ai chịu. Đứng về mặt hình tướng, ai cũng đang thấy có thiền viện, có thiền sinh, có thiền sư, đâu phải là không. Tu thiền bắt đầu bằng trí tuệ bát nhã, thấy các pháp không có tự tánh, không có thực thể, nên nói là cửa không. Ai vào cửa thiền cũng phải vào bằng trí bát nhã. Nếu không mở sáng trí bát nhã, khó mà thông hội lý thiền. Kinh Pháp Bảo Đàm phẩm bát nhã là gốc. Lục Tổ vào cửa thiền bằng trí bát nhã. Ngài nghe kinh Kim Cang đến câu bất trụ sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, liền giải ngộ. Thế nên sau này dạy lại cho môn đồ, ngài cũng nói pháp bát nhã đầu tiên. Vậy vào cửa thiền bằng bát nhã, nên nói cửa thiền là cửa không. Thượng sĩ đã thích đạo Phật, thích cửa thiền từ thuở bé. Nhưng khi lớn lên, vì việc nước mà phải đi làm quan rồi đánh giặc. Xong, về sau, ngài tìm tới Tinh Xá Phước Đường, học đạo với thiền sư Tiêu Dao, ngộ được lý thiền và thờ thiền sư Tiêu Dao làm thầy. Ngài là một vị tướng cầm binh đánh giặc mà lấy thiền định làm vui, chứ không vui trong chức lớn danh to. Ngài là một cư sĩ mà không bị công danh trói buộc, chỉ lấy thiền làm chỗ an ổn, là mục đích đời sống của người cư sĩ. Đó là cái hạnh cao quý, ít người thực hiện được. Dẹp giặc xong, vua phong ấp cho những người trong hoàng tộc có công với đất nước. Ngài được một nơi yên ở trong lúc tuổi già, đó là ấp Tịnh Bang, sau đổi tên là Làng Vạn Niên. Tuy tu đạo xuất thế mà ngài vẫn sống hài hòa với người thế tục, nên nói hòa quang đồng trần, tức là ánh sáng hòa với bụi bặm. Hình ảnh này chúng ta thấy rất cụ thể vào lúc sáng, mặt trời lên, cửa có lỗ trống, ánh sáng dọi vào nhà. Người trong nhà thấy bụi bặm lăng xăng trong hư không qua làn ánh sáng dọi. Còn chỗ không ánh sáng dọi thì không thấy bụi lăng xăng. Chỗ nào cũng có bụi, nhưng chỗ có ánh sáng dọi mới thấy bụi lăng xăng. Bụi và ánh sáng hòa lẫn nhau. Hòa mà không hòa, vì bụi không phải là ánh sáng, và ánh sáng không kết thành bụi, nhưng bụi không ngoài ánh sáng. Vậy hòa quang đồng trần là đem ánh sáng của mình hòa với bụi bặm. Nói cách khác là đem ánh sáng trí tuệ để mà bao bọc cứu vớt những kẻ trần tục. Tuy ánh sáng hòa với bụi mà bụi không thể làm ô nhiễm ánh sáng được. Đó là ý nghĩa Bồ Tát đi vào thế tục trần lao để giáo hóa chúng sanh. Thế tục trần lao là ô nhiễm, là loạn động. Bồ Tát là ánh sáng, là trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ vào trong chỗ ô nhiễm, có bị nhiễm ô không? ánh sáng thì không động, bụi thì lăng xăng. Vậy ánh sáng có bị bụi lăng xăng làm loạn động không? Không. Bao giờ chúng ta đem ánh sáng trí tuệ đi vào đời để giáo hóa quần chúng mà không động, thì lúc đó chúng ta đã là Bồ Tát. Còn nếu bị động thì chưa phải Bồ Tát thứ thiệt. Các vị Bồ Tát đi vào quần chúng, ở trong chỗ ô nhiễm, các ngài không nhiễm ô; trong chỗ mê muội, các ngài không mê muội. Vì vậy mà các ngài giáo hóa không chướng ngại. Chúng ta ngày nay vào chỗ ô nhiễm thì bị ô nhiễm, vào chỗ loạn động thì bị loạn động. Vì vậy mà phải ở một chỗ để tu, không được đi đâu. Đó là lý do rõ ràng khỏi nghi. Nếu không thì cũng bắt chước Bồ Tát đi giáo hóa. Đi một lúc rồi thì nhiễm nhơ đủ thứ, không còn như xưa nữa. Đó là ý nghĩa hòa quang đồng trần. Chính vì ngài hòa quang đồng trần nên ở đây nói ngài cùng mọi người chưa từng chống trái. Tại sao? Vì ngài bao bọc che chở cho mọi người. Nếu chống trái thì làm sao bao bọc che chở cho người để làm hưng thịnh hạt giống chánh pháp? Làm hưng thịnh hạt giống chánh pháp thì phải hòa mình với mọi người mới làm được, và mới dạy dỗ được hàng sơ cơ. Ai mà hay chống trái với người khác thì không làm được gì hết, vì cứ công kích, chống đối lại người, khiến người không cảm mến, không quý trọng, nói họ không nghe. Đây là cái khuyết của người đi giáo hóa. Đó là nói về phong cách và trí tuệ của thượng sĩ. Ngài là một cư sĩ ở trong trần thế vẫn giáo hóa được mọi người. Ngài giáo hóa bằng cách người đến hỏi đạo lý, ngài chỉ dạy chỗ cương yếu, ngài dạy cho họ an trụ tâm vọng động, không để nó chạy theo sáu trần. Khi tâm an trụ rồi thì sống với bản tánh không động. Lúc đó tùy duyên, lúc ẩn lúc hiện, không nhất định và cũng không có tên thật. Đó là chỗ đạt đạo của người tu. Vua Thánh Tông nghe danh ngài đã lâu, bèn sai sứ mời vào cửa khuyết. Ngài đối đáp với vua đều là những lời siêu thoát thế tục. Nhân đó, vua Thánh Tông tôn ngài làm sư huynh, tặng hiệu là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài vào cung thăm, Thái Hậu mở tiệc thịnh soạn tiếp đãi. Dự tiệc, ngài gặp thịt cứ ăn. Thái Hậu lấy làm lạ hỏi, anh tu thiền mà ăn thịt, đâu được thành Phật? Thượng sĩ cười đáp, Phật là Phật, anh là anh chẳng cần làm Phật, Phật chẳng cần làm anh. Thái Hậu không nghe cổ đức nói, văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Khi vua Thánh Tông nghe đạo đức của ngài thâm hậu, mới mời ngài vào cung để bàn việc đạo lý. Thánh Tông thấy phong cách ngôn ngữ của ngài rất siêu thoát, nên tôn ngài làm sư huynh, tặng hiệu là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thượng sĩ là kẻ bậc thượng, là hàng Bồ Tát. Tuệ Trung là hiệu. Vua Trần Thánh Tông tôn ngài là một bậc Bồ Tát có đầy đủ trí tuệ. Ngài vào cung thăm, hoàng hậu mở tiệc thịnh soạn tiếp đãi. Tiệc này có cả chay lẫn mặn, có lẽ thức ăn dọn bên chay bên mặn. Ngài ngồi ở giữa nên gấp cả hai bên, cho nên nói dự tiệc chay mặn ngài đều gấp cả. Hoàng hậu em ngài lấy làm lạ hỏi, anh tu thiền mà ăn thịt đâu được thành Phật? Câu nói này là câu nói của người thường còn chấp. Ngài cười đáp, Phật là Phật, anh là anh chẳng cần làm Phật, Phật chẳng cần làm anh. Nghe qua câu này quý vị có nghi không? Đa số chúng ta tu có cầu làm Phật không? Nếu chúng ta cầu thành Phật, thì chuyện thành Phật là chuyện cầu của mình. Tại sao ngài nói, anh chẳng cần làm Phật, Phật chẳng cần làm anh? Đây nói cái lý tột cùng là nói như vậy. Chúng ta có cái bệnh là tu mong cầu thành Phật, vì nghĩ rằng tu không thành Phật thì tu để làm gì? Nhưng tại sao tu cầu thành Phật là bệnh? Bệnh ở chỗ nào? Đa số chúng ta đều nghĩ rằng tu là cầu con người phàm thành con người thánh, Phật. Như vậy, phàm và thánh là hai, và cứ nghĩ rằng Phật là một đấng rất kỳ đặc ngoài mình, nên mong cầu để được thành. Ví dụ ở thế gian có những người mến mộ kẻ tài ba lỗi lạc, họ hâm mộ người nào, họ muốn trở thành người đó. Vậy họ có thể trở thành người đó được không? Người đó là người đó, họ là họ. Muốn học những cái hay ở người đó, họ phải tự học để chuyển hóa những cái dở thành cái hay nơi họ, thì họ trở thành người tài nơi họ, chứ không phải để trở thành người đó. Nếu thành người đó thì bỏ người này thành người kia. Chúng ta tu gọi là thành Phật, không phải bỏ con người phàm mà được ông Phật khác là thành Phật. Mà ngay nơi con người phàm này, chúng ta nhận ra tánh thánh, Phật ở nơi chúng ta. Nói cách khác, ngay con người phàm chúng ta chuyển hết cái xấu, cái dở, cái mê của phàm tục thành cái tốt, cái hay, cái sáng, thì ngay nơi mình là thánh rồi. Hết mê tức là giác chứ gì. Giống như cái nhà tối, muốn cho sáng chỉ cần thắp đèn là nhà hết tối, chứ không phải bỏ cái nhà tối này tìm cái nhà sáng khác. Cũng thế, ngay nơi chúng sanh mê này, chúng ta thắp sáng trí tuệ là hết mê. Như vậy, mê và ngộ ở ngay nơi chúng ta, chứ không ở nơi nào khác mà cầu. Ở ngay nơi mình chuyển là xong, chứ không mong cầu cái gì ở ngoài mình. Vì vậy mà cổ đức nói, không cầu thánh giải, chỉ sạch phàm tình. Phàm tình sạch thì thánh giải hiện, chứ không phải bỏ con người phàm này mà tìm ông thánh khác. Hiểu chữ cầu thành là bỏ cái này để được cái kia là sai sự thật. Bởi thế Ngài mới nói, anh không cần thành Phật, Phật không cần thành anh. Phật là Phật mình, bỏ hết tâm phàm nơi mình thì tự mình là Phật, chứ không phải thành ông Phật nào khác. Nói cầu thành Phật, vậy thành Phật Thích Ca hay Phật A-di-đà? Không thể thành ông Phật nào, mà chính là tánh Phật nơi mình hiện ra. Vì là Phật nơi mình, tánh Phật nơi mình hiện, thì người tên gì gọi Phật tên ấy, chứ không thành Phật Thích Ca hay Phật Di-đà. Nếu chúng ta cầu thành Phật thì sẽ thành ông Phật ở ngoài mình, đó là trái lẽ thật. Chỉ cần dứt phàm tình, tự có thánh giải, mong được thánh giải thì không bao giờ thành. Ngài nói tiếp, Thái hậu không nghe cổ đức nói, văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Nhiều người đọc câu này thấy rối bời, không biết nói cái gì. Tôi kể câu chuyện để làm sáng ý này. Trong Thiền sư Trung Hoa tập 2, có ghi Thiền sư Văn Hỷ sau khi tham vấn Thiền sư Tánh Không, nghe đồn trên Ngũ Đài Sơn có Bồ Tát Văn Thù thị hiện. Ngài khao khát muốn lên Ngũ Đài Sơn để yết kiến. Ngũ Đài Sơn là năm ngọn núi, hình dáng mỗi ngọn núi dưới to lần lần lên nhỏ, giống như cây đài. Tiếng đồn Bồ Tát Văn Thù hay hiện ở trung đài, đài giữa. Từ chân núi lên trung đài phải đi 1080 nấc do một cư sĩ Đài Loan xây. Cứ đi 100 nấc là qua một cua quẹo để cho người đi đỡ ngán, không cho đi thẳng, vì đi thẳng người leo núi sẽ ngán không đi. Chùa trên trung đài thờ Bồ Tát Văn Thù. Năm kia tôi đi Trung Quốc cũng khao khát muốn gặp Bồ Tát Văn Thù nên leo lên Ngũ Đài Sơn. Hôm ấy trời mưa râm râm, tôi đi lên chừng 200 nấc thì mồ hôi ra ướt áo. Đi đến 400-500 nấc phải ngồi thở để lấy sức, chứ đi không nổi nữa. Sau đó mới tiếp tục đi, tôi nhất định đi để gặp Bồ Tát Văn Thù. Tới nơi tôi vô lễ Ngài, chỉ thấy tượng Bồ Tát ngồi trên bệ. Như vậy, trung đài là nơi ai cũng muốn lên. Chính Thiền sư Văn Hỷ khi xưa cũng đã lên. Sư đến chùa Hoa Nghiêm sang lễ bái hang Kim Cang, gặp một ông già dắt trâu đi, mời sư vào chùa. Ông gọi Quân Đề. Có đồng tử: dạ, ra đón. Ông già thả trâu dẫn sư vào trong. Sư nhìn thấy nhà cửa đều hiện sắc vàng. Ông già ngồi trên giường, chỉ cái đôn bảo sư ngồi. Ông già hỏi: vừa ở đâu đến? Sư thưa: ở phương Nam đến. Phương Nam Phật pháp trụ trì thế nào? Đời mạt pháp, tỳ kheo ít giữ giới luật. Chúng nhiều ít? Hoặc 300 hoặc 500. Sư hỏi lại: ở đây Phật pháp trụ trì thế nào? Rắn rồng lẫn lộn, phàm thánh chung ở. Chúng nhiều ít? Trước 33, sau 33. Đồng tử dâng trà và tô lạc, sư dùng vào cảm thấy tâm ý sảng khoái. Ông già đưa chung pha lê lên hỏi sư: phương Nam lại có cái này chăng? Sư thưa: không. Hằng ngày lấy cái gì uống trà? Sư không đáp được. Thấy bóng mặt trời xế chiều, sư hỏi: tôi xin ở lại một đêm được chăng? Ông già bảo: ông còn chấp tâm chẳng được nghỉ. Tôi đâu có chấp tâm. Người đã thọ giới chưa? Thọ giới đã lâu. Người nếu không chấp tâm đâu cần thọ giới. Sư từ tạ trở xuống. Ông già sai đồng tử tiễn chân. Sư hỏi đồng tử: trước 33, sau 33 là nhiều ít? Đồng tử gọi: đại đức. Sư ứng thinh: dạ. Đồng tử bảo: ấy nhiều ít? Sư lại hỏi: đây là chỗ gì? Đồng tử đáp: đây là chùa Bát Nhã trong hang Kim Cang. Sư buồn bã, biết ông già đó là văn thù mà không thể nào gặp lại được. Sư đành lễ đồng tử xin một câu khi từ biệt. Đồng tử nói kệ: diện thượng vô sân cúng dường cụ, khẩu lý vô sân thổ diệu hương, tâm lý vô sân thị trân bảo, vô cấu vô nhiễm thị chơn thường. Tạm dịch: trên mặt không sân đồ cúng dường, trong miệng không sân xuất diệu hương, trong tâm không sân là trân bảo, không nhơ không nhiễm là chơn thường. Nói xong, quân đề và chùa đều ẩn. Chỉ thấy trong mây năm sắc, văn thù cởi kỳ mao sư tử qua lại. Chợt có cụm mây trắng từ phương đông bay qua che lấp. Niên hiệu Hàm Thông năm thứ 3, 862, sư đến Hồng Châu lại diện Quan Âm yết kiến Ngưỡng Sơn. Qua câu nói, sư liền khế ngộ bản tâm. Ngưỡng Sơn cử sư xung chức điển tọa. Sư nấu cháo, thường thấy văn thù hiện trên nồi cháo. Sư lấy cây dầm quậy cháo đập, nói: văn thù tự văn thù, văn hỷ tự văn hỷ. Văn thù nói kệ: khổ hồ liên căn khổ, điềm qua triệt đới điềm, tu hành tam đại kiếp, khước bị lão tăng hiềm. Tạm dịch: dưa đắng gốc vẫn đắng, dưa ngọt rễ cũng ngon, tu hành ba đại kiếp lại bị lão tăng đòn. Niên hiệu Quang Khải thứ 3, 887, Tiền Dương thỉnh sư Trụ Lâm Tuyền giải thự. Giải thự là giải thoát thự, thự là chỗ ở, là dinh thự. Bắt đầu từ đó người ta gọi ngài là giải thoát. Về sau thượng sĩ cũng gọi ngài Văn Hỷ là giải thoát. Ở đây thượng sĩ dẫn câu: văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát. Ý muốn nói gì? Khi còn mê, chúng ta cầu Phật, Bồ Tát độ. Nhưng khi đã ngộ Phật nơi tâm mình rồi, lúc đó chúng ta có còn đi cầu Phật bên ngoài không? Khi chúng ta đã tin chắc tâm mình là Phật, tức tâm tức Phật, thì không còn cầu mong quả vị nào nữa cả. Như vậy, người tu thiền khi nhận tâm mình tức là Phật thì lúc đó không còn mong cầu gì cả, dù Bồ Tát hiện cũng không quan tâm. Nếu Bồ Tát hiện thì Bồ Tát là Bồ Tát, mình là mình. Mình không để tâm chạy theo Bồ Tát. Ngày nay chúng ta ngồi thiền, nếu thấy Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng hiện mà tâm khởi niệm vui mừng, cho rằng mình chứng đắc là bệnh. Chúng ta tu cốt loại bỏ tình phàm là những niệm thương, ghét, buồn, vui, thủ, xả. Khi tình phàm hết thì Thánh giải hiện. Cho nên Ngài dẫn câu chuyện này để cho người học Phật nắm vững căn bản, khỏi rơi vào đường tà là cầu Phật ở bên ngoài. Thái hậu qua đời, nhà vua làm lễ trai tăng ở cung cấm. Nhân lễ khai đường, vua thỉnh những vị danh đức các nơi, theo thứ lớp, mỗi vị thuật bài kệ ngắn để trình kiến giải. Kết quả thảy đều quến sình ủng nước, chưa có chỗ tỏ ngộ. Nhà vua lấy quyển tập đưa thượng sĩ, thượng sĩ viết một mạch bài tụng tự thuật rằng: kiến giải trình kiến giải, tợ ấn mắt làm quái. Ấn mắt làm quái rồi, rõ ràng thường tự tại. Vua Thánh Tông thỉnh chư danh đức viết kệ trình kiến giải. Vua thấy kiến giải của chư danh đức còn dính mắc chưa giải thoát. Vua muốn biết kiến giải của thượng sĩ nên đưa giấy cho thượng sĩ làm kệ. Thượng sĩ viết một mạch xong bài kệ 4 câu. Theo thượng sĩ thì trình kiến giải là đem kiến giải này trình kiến giải kia, chẳng khác nào dụi mắt thấy hoa đốm lăng xăng trong hư không. Lúc trời nắng, chúng ta lấy tay đè và dụi trên mắt một hồi. Khi giở tay ra, mở mắt, nhìn thấy hoa chớp chớp lăng xăng. Vậy thấy hoa chớp chớp lăng xăng đó từ đâu mà có? Từ dụi mắt mà phát ra cái thấy hoa chớp chớp lăng xăng. Trước khi dụi mắt, chúng ta có thấy hoa chớp chớp lăng xăng đó không? Do dụi mắt mới thấy hoa chớp chớp lăng xăng, không dụi mắt thì không thấy. Như vậy, hoa chớp chớp lăng xăng đó không thật. Cũng vậy, kiến giải là cái hiểu biết phân biệt đúng sai hay dở. Những cái đó do huân tập mà có nên nó không thật. Đã không thật, tại sao lại đem ra trình? Vì đem cái không thật ra trình nên thượng sĩ nói: kiến giải trình kiến giải, tợ ấn mắt làm quái. Con mắt bình thường không bệnh, nhìn thấy mọi vật rõ ràng. Dụi làm chi cho thấy hoa đốm chớp chớp lăng xăng mà không thấy mọi vật rõ ràng? Trình kiến giải giống như dụi mắt làm quái vậy. Vì con mắt nguyên nó là trong sáng, thấy rõ các vật. Bây giờ dụi nên thấy hoa đốm chớp chớp lăng xăng. Hoa đốm chớp chớp lăng xăng đó không có thật, chẳng có nghĩa lý gì. Xong, ấn mắt làm quái rồi, rõ ràng thường tự tại. Lúc sau, hết những cái hoa chớp chớp lăng xăng đó, thì mắt trở lại bình thường, thấy mọi vật rõ ràng như trước. Như vậy, mắt chúng ta thấy những hoa đốm chớp chớp lăng xăng là khi chúng ta dụi. Những cái lăng xăng đó là những cái quái, chứ không phải là những cái thật. Cái thật là cái trước khi chưa dụi mắt và sau khi dụi mắt. Kiến giải giống như hoa đốm lăng xăng khi dụi mắt thấy vậy. Nó giả có, không thật. Trước khi chưa dụi và sau khi dụi trở lại bình thường mới là thật. Chính vì thế trong nhà thiền bảo, thiền sinh chỉ cho ra cái trước niệm khởi và sau khi phát ra câu nói. Đầu câu nói là lúc con mắt đang sáng, khởi ra câu nói là lúc mắt bị dụi. Thượng sĩ thấy đem kiến giải này trình kiến giải kia, chẳng khác nào dụi mắt thấy hoa đốm lăng xăng. Việc làm này không phải là chân lý, nhưng hết lăng xăng trở lại bình thường. Nhà vua đọc xong liền phê tiếp theo sau: rõ ràng thường tự tại, cũng ấn mắt làm quái. Thấy quái chẳng thấy quái, quái ấy ắt tự hoại. Thượng sĩ đọc thầm nhận đó. Vua Trần Thánh Tông viết được những câu kệ như thế chứng tỏ nhà vua rất thông lý thiền. Vua viết: rõ ràng thường tự tại, hợp với câu chót của bài kệ thượng sĩ viết: khi mắt chưa bị dụi thì nó rõ ràng thường tự tại, khi dụi mắt làm quái thấy hoa đốm lăng xăng. Xong, thấy những hoa đốm lăng xăng đó mà không chấp thì những hoa đốm lăng xăng đó tự hoại. Nhà vua tự bênh vực chỗ đòi trình kiến giải của mình. Theo nhà vua thì tôi muốn quý vị trình kiến giải là dụi mắt làm quái đó. Nhưng nếu thấy kiến giải chẳng phải kiến giải thì kiến giải tự hết. Còn nếu trình kiến giải rồi bám vào kiến giải cho đó là sở đắc của mình thì kiến giải trở thành chướng ngại, là cái quái. Như vậy nhà vua đâu phải là người thường, nên thượng sĩ thầm nhận: sao vua kém vui? Thượng sĩ viết thơ hỏi thăm bệnh, vua đọc thơ trả lời bằng bài kệ: hơi nóng hừng hực toát mồ hôi, chiếc khố mẹ sanh chưa thấm ướt. Vua Thánh Tông vướng bệnh, thượng sĩ viết thơ thăm, được vua trả lời bằng hai câu kệ trên. Ý ngài muốn nói gì qua hai câu kệ này? Người nóng bức, mồ hôi toát ra đầy mình mà nói chưa từng ướt cái khố mẹ sanh, tại sao vua nói mâu thuẫn vậy? Khi mà mồ hôi toát ra ướt khắp mình thì quần áo đang mặc có cái nào không ướt? Sao nói cái khố mẹ sanh không ướt? Ngài nói khố mẹ sanh không ướt là nói thân tứ đại này bị bệnh đau nhức, sắp rã tan. Nhưng cái chân thật sẵn có nơi mình không bệnh, không đau nhức, không rã tan. Có chỗ ghi nhà vua trả lời thơ của thượng sĩ xong, sau đó là băng hà. Vua sắp chết mà nói năng quá tỉnh táo, khiến cho tu sĩ chúng ta lấy làm hổ thẹn. Nếu chúng ta bị bệnh, có ai hỏi thăm thì than: tôi đau nhức lắm, chịu không nổi. Chỉ nhớ thân đau nhức thôi, chứ không nhớ cái gì nữa. Đó là cái khác nhau giữa người tỉnh và mê. Thượng sĩ đọc kệ than thở dây lâu. Đến khi vua bệnh nặng, thượng sĩ khập khỉnh về kinh thăm, nhưng đến nơi vua đã quy tiên rồi. Thượng sĩ nhận được bài kệ của vua Thánh Tông, đọc xong thấy thương tiếc, sau đó đi về kinh đô để thăm vua, nhưng đến nơi vua đã băng hà. Riêng tôi, sơ tổ Trúc Lâm, nay cũng nhờ ơn thượng sĩ dạy dỗ. Lúc tôi chưa xuất gia, gặp tuần tang của Đinh Nguyên Thánh Mẫu Hậu, nhân thỉnh thượng sĩ. Thượng sĩ trao cho tôi hai quyển Lục Tuyết Đậu và Giả Hiên. Tôi thấy lời nói thế tục quá, sinh nghi ngờ, bèn khởi tâm trẻ con trộm hỏi rằng: chúng sanh do nghiệp uống rượu ăn thịt, làm sao thoát khỏi tội báo? Thượng sĩ bảo cho biết rõ ràng: giả sử có người đứng xây lưng lại, chợt có vua đi qua sau lưng, người kia thình lình hoặc cầm vật gì ném trúng vua, người ấy có sợ không? Vua có giận chăng? Như thế nên biết hai việc này không liên hệ gì nhau. Lúc vua Nhân Tông còn là thái tử, nhân ngày lễ tuần tang của hoàng hậu, dân lệnh vua cha đi mời thượng sĩ dự lễ. Thượng sĩ trao cho hai quyển Lục Tuyết Đậu và Giả Hiên. Ngài đọc qua thấy từ ngữ trong ấy quá thô lậu phàm tục nên nghi và xem thường, bèn khởi tâm trẻ con hỏi rằng: chúng sanh do nghiệp uống rượu ăn thịt, làm sao thoát khỏi tội báo? Đọc qua hành trạng của các thiền sư, thỉnh thoảng chúng ta thấy có vài vị lâu lâu ăn thịt uống rượu. Nếu ăn thịt uống rượu, làm sao thoát khỏi tội báo? Thượng sĩ trả lời: giả sử có người xoay lưng lại, chợt có vua đi qua sau lưng, người kia thình lình cầm vật gì ném trúng vua, người ấy có sợ không? Vua có giận không? Như thế nên biết hai việc này không liên hệ gì nhau. Thượng sĩ nói: nếu ăn thịt uống rượu mà vô tình vô tâm, không khởi động niệm thì không có tội. Còn nếu uống rượu ăn thịt với tâm khao khát thèm thuồng thì có tội. Như vậy, có tội hay không tội tùy theo tâm người. Nếu tâm đắm nhiễm thì có tội, tâm không đắm nhiễm vì một trường hợp bất đắc dĩ mà ăn, hay vì vô tình vô tâm thì không tội.